Hello, xin chào mọi người. Đây là podcast The IUF Show của Harley và Hạ Uyên.
Ok, đây là lần thâu lại lần thứ hai. Tụi mình có một cái chủ đề bị hư.
À, em sẽ để cái phần đó ở dưới cuối của tập này.
Thôi. Tụi mình có một chủ
Em
đề
cắt
bị
đúng
hư.
chỗ.
Cho nên là giờ tụi mình làm lại cái chủ đề khác.
Ok. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là con một và người có anh em, gọi là Only Child versus Siblings. Đúng không?
Ok.
Ừ, tại vì á, Uyên nghĩ ra cái chủ đề này tại vì đó giờ Uyên với Harley nói rất là nhiều về cái cuộc sống của mình, giống như là cái những cái thứ mà những cái cách mà mình quyết định, gọi là gì? Decision making, gọi là
Là cách mà mình ra quyết định.
thì đó, nó Uyên nghĩ là cái hai đứa kiểu sao anh khác em quá vậy, rồi
Đúng
này
rồi.
này nọ, xong mình mới trace back về cái kiểu về những cái thứ đã xảy ra trong quá khứ và gia đình của mình. Thì Uyên với Harley nghĩ là vì Harley là con một cho nên là cái cách tư duy của Harley rất là khác với lại Uyên, là tại
Đúng.
vì Uyên là sinh ra là Uyên có anh em trong nhà chứ không phải là con một, và Uyên lớn lên cùng với một đống anh em họ, chị em họ trong gia đình luôn, kiểu là em lớn lên với gần 10 cousin luôn. Thì cái đó cũng rất là
Ảnh hưởng.
ảnh hưởng tới cái suy nghĩ, cái tư duy và những cái quyết định của mình cho tới thời hiện tại.
Còn anh thì không có, ngay từ Việt Nam cũng không có cousin. Ngay ở Việt Nam cũng đã không có cousin rồi, chỉ có bạn hàng xóm thôi. Rồi lên trường cũng chỉ có bạn thôi. Rồi
Tại
đến
vì
đến lúc mà qua đây cũng vậy, cũng không có quen với cousin. Tại vì lúc mà mới qua thì cousin nó, tụi nó như là Mỹ con vậy, nó nói tiếng Anh không mà mình đâu có nói tiếng Anh với nó đâu. Thì mình cũng không hòa nhập được. Cho nên là cuối cùng mình cũng chỉ có một mình.
Em nghĩ là mình cần kể một chút về cái background á, là Harley, mẹ Harley á là con một, rồi
Đúng rồi,
sinh ra Harley cũng
cũng
là
là
con
con
một
một luôn.
luôn. Còn Uyên á là nhà Uyên, mẹ Uyên sinh ra trong chín anh chị em, và Uyên có rất là nhiều cousin ở Việt Nam và cả ở Mỹ nữa. Thì em lúc nào em cũng lớn lên với một
Đúng rồi.
đống đứa mà cỡ tuổi em
Thì
hết
bây
trơn
giờ
á.
nói về chuyện những cái misconception nha. Thực sự ra mà nói là con một á, ai cũng nghĩ là ồ con một sướng. Thực sự đây này nó cũng không có sướng. Tại vì á, sướng ở đây là sướng một cái này nè, là ba mẹ mình không có cái sự tập trung nào khác ngoài mình hết. Nhưng mà cái sự tập trung đó thì đúng là mình sẽ được cái nhiều cái lợi ích. Thí dụ như là nói về vật chất đi, thì ba mẹ cũng chỉ đi làm để tập trung lo cho một đứa thôi, đúng không? Thì không cần phải chia sẻ với đứa nào hết. Thì có thể sướng ở cái mặt vật chất, nhưng mà đồng thời á, cũng có những cái không sướng là khi mà bố mẹ có một đứa con á, thì cái sự kỳ vọng của người ta vào đứa con rất là nhiều, thì nó sẽ bị một cái gánh nặng, gọi là hơi nặng hơn những đứa khác. Cũng như là cái sự bình thường mà mình không có cái người, ví dụ nha, hồi xưa thí dụ như là bạn bè muốn đi chơi đi, muốn trốn ba mẹ đi chơi đi, tại vì đâu có phải chuyện gì mình có thể nói ba mẹ được, mình muốn trốn ba mẹ đi chơi, thì nếu mà mình có một người anh hay một người em á, thì mình sẽ về mình nói như nè: ê, tối nay tao đi chơi á, có gì mày mày canh chừng ba mẹ giùm tao, hay là ê, giả đò làm cái này làm cái kia giùm. Hoặc là mình sẽ có, thí dụ mình có một người anh thì mình sẽ kiểu là giờ em dạy em thế kia, giờ anh thấy sao, đúng không? Hay là mình có một cái sự chia sẻ, hay một cái sự gọi là chờ đợi một cái ý kiến. Còn một cái đứa con một như anh á, anh sẽ ngồi anh suy nghĩ rất là lâu, anh sẽ spend time trên cái chủ đề đó rất là lâu, và anh sẽ nghĩ ra tất cả những cái trường hợp có thể xảy ra về cái chuyện trốn ba mẹ đi chơi. Và sau đó khi mà anh suy nghĩ ra tất cả những cái trường hợp mà có thể xảy ra rồi á, thì anh sẽ nghĩ đến cái cách giải quyết nó. Thì sau khi mà anh nghĩ ra tất cả những cách giải quyết nó rồi, và anh cảm thấy anh handle được, anh làm được, thì anh sẽ đi. Thì nếu mà sống một cái cuộc sống như vậy lâu á, nó sẽ sinh ra một cái tính rất là độc lập. Có nghĩa là sẽ khó khó mà có thể chấp nhận, cũng như là nghe ý kiến của người khác trong tất cả những cái mảng khác của cuộc sống mình. Mình luôn luôn là cái người ultimate decision maker.
Em đang mắc cười cho tại vì trong đầu em đang suy nghĩ một cái hướng mắc cười hơn, là em thấy con một có thêm một cái tính rất là lấp liếm.
Có nghĩa
Anh
là
rất là lấp liếm luôn á,
đúng, có nghĩa
tại vì
là
hồi nãy anh nói cái từ đó, em không nghĩ là anh nói cái từ độc lập, em đang nghĩ cái từ là lấp liếm. Tại vì
không
mỗi lần mà xin đi chơi á là phải nói xạo đúng
đúng, thì
không?
có nghĩa là bây giờ mình không có cách giải quyết, cho nên là mình phải có những cái cách để mà gọi là lấp liếm
Liếm.
để làm sao cho cái kế hoạch của mình nó được hoàn thiện. Thì đúng là nó sẽ xây dựng lên nhiều cái tính cách khác nhau, trong đó nó có những cái tính cách tốt cũng có những cái tính cách xấu. Tính cách xấu có thể nói là nói xạo rất là hay, tại vì ngoài cái chuyện nói xạo ra không có còn cái cách nào khác để mà trốn ba mẹ đi chơi hết trơn á. Thí dụ như có anh em thì còn có thể có những cái kế này, có những cái kế kia, hiểu không? Ví dụ đơn giản nè, thôi giờ mày giả bộ mày xin ba mẹ chở mày đi chợ đi 3 tiếng đi, trong 3 tiếng đó tao đi chơi, rồi miễn sao trước khi ba mẹ về mày nhắn tin cho tao biết là ba mẹ chuẩn bị về, tao về nhà là được. Nhưng bây giờ không có anh em thì bây giờ phải làm sao, phải lấp liếm, phải bịa ra cái cớ này cớ kia để đi chứ giờ sao giờ. Thì đó là một cái tính. Cái tính thứ hai, cái tính mà nó cũng tốt mà nó cũng xấu, có nghĩa là độc lập quá trong suy nghĩ, không có chia sẻ với bất kỳ ai hết, và tất cả mọi chuyện thì đều là mình tự mình giải quyết. Thì độc lập trong suy nghĩ là mình không tiếp nhận ý kiến người ta, đồng thời nó cũng nâng cao cái khả năng giải quyết vấn đề của mình. Ok, thì có nghĩa là khi mà mình gặp một cái chuyện gì đó thì mình cái đầu mình nó hoạt động rất là nhanh để mà tìm hiểu ra coi thử là cái cách giải quyết thế nào là tốt nhất, chứ mình không bị freak out nhiều. Rồi cái phần độc lập trong suy nghĩ thì đôi khi cuộc sống mình không có nghe ai hết á, thì cái đó có thể tốt có thể sai. Tại vì anh nghĩ tốt ở đây là cho dù là mình quyết định sai đi, đúng không, có nghĩa là thì trong cái tuổi trẻ thì mình sẽ quyết định nhiều cái câu chuyện trong cuộc sống của mình sẽ thay đổi cuộc sống của mình từ lúc mà mình còn nhỏ nè, từ lúc mình học high school, xong bắt đầu mình học college, mình bắt đầu lấn thân vào con đường đi làm, rồi bắt đầu mình có cuộc sống của người lớn á. Thì trong cái quá trình mà phát triển như vậy thì mình sẽ có những cái khoảng mà nó gọi là gray area, có nghĩa là mình đang transition qua một cái nếp sống mới, một cái lối sống mới, đúng không? Thì mình sẽ rất là độc lập, nhưng mà đồng thời thì những cái độc lập này nó cũng sẽ gây ra những cái như là đôi khi mà mình làm một cái quyết định sai á, thì mình thà là chấp nhận là nó sai là tại mình, chứ mình không không thể nào chấp nhận mình sai vì người ta được. Có nghĩa là có những chuyện á, mình nên nghe người ta advice, đúng không? Có những chuyện là mình nên nghe cái sự tham khảo của người khác. Nhưng mà anh thì kiểu như là nếu như anh quyết định sai thì ít nhất là quyết định đó là quyết định của anh. Chứ còn nếu mà anh quyết định sai mà do người ta, do bị ảnh hưởng bởi người ta, thì nhiều khi bản thân mình không chấp nhận được cái chuyện đó. Đúng không?
Em nhớ hồi anh nói này, em nhớ hồi xưa em đi học lớp 9 ở Việt Nam, tới lớp 9 là thi chuyển cấp. Thì em nhớ là cái ngày thi đó là ngày thi toán. Em có một cái bài mà em không có biết làm, nhưng mà kiểu em cũng biết sơ sơ, em đoán kết quả là cái kết quả đó, hiểu là cái gết của mình đó, em đoán là cái kết quả đó. Xong cái em nhìn qua lại thằng cái bên nó chọn cái câu B, ví dụ như em chọn câu A nó chọn câu B, cái em nghĩ thằng này nó học giỏi, tại em cũng biết thằng đó, em nghĩ nó học giỏi cái em chọn giống nó. Xong cái cuối cùng ra kết quả cái câu câu của em đó, mới là câu đúng, còn nó là chọn sai. Xong em cứ về tới bây giờ em vẫn nhớ cái chuyện đó, là cho nên là sau này khi mà em ra bất cứ quyết định gì đó, em luôn luôn đi theo cái bụng của mình, nó kêu cái gì em làm đầu tiên thì
Đúng rồi.
em sẽ đi theo cái hướng đó.
Đúng rồi. Cho nên là thì đúng, có thì đúng đó, đó là lý do anh nói về cái chuyện đó, là cái nghĩa khi mà một chuyện nó xảy ra rồi mà thí dụ kết quả nó không như mình mong đợi
Đúng
đi,
rồi.
thì cái mà an ủi mình nhất á là ít nhất mình là cái người ra cái quyết định đó, chứ mình không bị ảnh hưởng tới người ta. Cũng đồng thời có những cái câu chuyện là do bạn bè khuyên răng này nọ thì mình mới đi về về một cái hướng đúng. Ở đây nó không phải là cái tính, nó cũng không phải là tốt hay là sai, cái tính nó thực sự là nếu mà mình biết cách sử dụng đúng chỗ thì nó sẽ là đúng, đúng không? Tại vì cái tính độc lập á, nói cho hay thì nó là độc lập, nói cho không hay á thì nó là cứng đầu, hiểu không? Đó đó là những cái trait của con một. Bây giờ nói về chuyện ba mẹ đi, nói về chuyện của anh nè, giống như là gia đình Holly là kiểu từ cô chú cho tới ba mẹ thì đều rất là chuyên tâm học hành, hiểu không? Rồi đến lúc mà qua Mỹ thì ba mẹ Holly cũng ở Việt Nam cũng là công nhân viên chức nhà nước, thì cũng đã quen với giống như là ghế đại học, ra trường đi làm, có những cái tấm bằng, rồi cũng làm được những cái công việc tốt. Thì khi mà đưa con qua Mỹ thì phải từ bỏ hết tất cả những cái ở Việt Nam, từ bỏ hết tất cả những công việc này nọ, qua Mỹ thì sẽ đi làm những cái công việc bình dân nhất, đúng không? Nhưng mà họ chấp nhận đánh đổi cuộc sống như vậy thì để cho mình có một cái cuộc sống tốt hơn, giống như là cái điều mà ba mẹ luôn mong muốn là cho con cái mình có được cái sự ăn học tốt hơn, một cái môi trường học tốt hơn. Nhưng mà khi mà qua tới Mỹ rồi thì cái đất nước này thực sự là một cái đất nước quá nhiều cơ hội, mà cái tính của Holly ngay từ nhỏ đã không phải là một cái đứa thụ động rồi.
Ừ.
Có nghĩa là nếu mà nói thật ra với các bạn á, từ nhỏ giờ Harley chưa bao giờ ngồi chơi game luôn á.
Ừ.
Chưa bao giờ ngồi mà chơi game mà gọi là
Ghiền mấy cái đồng
ghiền game
hồ.
hay là ghiền máy tính. Cho nên tới cho tới thời buổi này Harley cũng không có đam mê máy tính giống như là Uyên hay là Ericsson bạn của Harley. Thì Harley không có cái tư tưởng ngồi một chỗ. Cho nên là nếu mà các bạn không biết á thì cái này Uyên biết nè. Harley chơi được rất là nhiều môn thể thao.
Nói là hôm qua em mới kể với mẹ em nói là thôi mệt quá, ở nhà đã ghê, đi hoa lì mỗi lần xuống ở hoa lì á, hoa lì cứ bắt đi vòng vòng cả ngày ngoài đường rồi con Ly mệt quá.
Đúng rồi.
Tại vì hoa lì không có thích kiểu là ở nhà
Ừ.
ngồi một chỗ hay là ở nhà relax, hoa lì thích là ồ phải ngồi dậy làm này làm kia,
Đúng
đi
rồi.
vòng vòng vòng.
Cho nên là hồi nhỏ như vậy. Nói chung là Hoa Lì chơi được rất là nhiều môn thể thao nha. Nhưng mà tất cả những cái môn thể thao Hoa Lì chơi được á, nó không phải nằm ở cái mức độ gọi là biết chơi đâu. Mình không phải là xuất sắc, nhưng mà mình chắc chắn chơi hơn cái người bình thường. Là chơi hơn một cái người average trong cái môn đó.
Hôm nay là Uyên làm chứng là Hà Lì chơi những cái thứ mà liên quan tới cái trái banh á, là Hà Lì đều chơi được, chơi không phải là chơi được bình thường, kiểu chơi thấy chơi giỏi
Đúng
á,
rồi, phải gọi là
nhà
giỏi nhưng
nhà
mà
bida Hà Lì chơi rất là giỏi, tennis chơi rất là giỏi, hồi xưa trong high school có đi
team
thi thi đấu nữa, rồi chơi được basket, chơi được bóng rổ, chơi được đá banh, chơi được bóng
bơi,
bàn,
bóng bàn, nói chung là rồi bóng chuyền nữa, volleyball. Nói chung là những cái môn đó thì đều có những cái kỹ thuật mà gọi là đủ để sử dụng để chơi một cái bộ môn cho nó hoàn chỉnh. Thì đó, thì nói chung là rồi sau đó quay về cái chuyện công một nha. Thì sau đó mà thì cái bản chất của Harley đã là cái người như vậy rồi. Cho nên mà khi mà qua đây á thì lúc nào mình cũng sẽ ở đây là một cái đất nước mới. Tất cả mọi thứ nó đều mới, con người cũng mới, cái xã hội này nó cũng mới mà cái truyền thống ở đây, cái culture ở đây nó cũng rất là mới. Thì mình rất là tò mò về cái thế giới này. Thì mình cứ đâm đầu ra ngoài đường mình tìm hiểu. Mình tìm hiểu một hồi á thì mình trở thành người của xã hội. Mình gặp nhiều người, mình gặp nhiều câu chuyện khác nhau, mình gặp nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Đúng không? Nó đâm ra nó gây cho mình một cái bản chất là mình không có, rồi cũng như cũng nó cũng gây ra một cái chuyện là Holly đi làm rất là nhiều nghề nữa. Đúng không? Người ta ngay từ lúc mà Holly 14 tuổi Holly đã đi làm rồi. Đó, cho nên là có một cái thời điểm vài năm gần đây á, mấy năm trước thì Holly mới quyết định là không có tiếp tục đi học nữa. Xong rồi cái kiểu như là mình cũng đấu tranh một cái vấn đề quá lớn. Lại tiếp tục quay về cái tính chất của một đứa con một. Là trong đó nó có sử dụng những cái kỹ thuật lấp liếm. Rồi cũng có những cái kỹ thuật ra quyết định. Đúng không? Rồi cũng phải tìm hiểu. Mà thực sự trong cái thời gian đó là rất là mù mờ. Tại vì mình không biết cách ra quyết định. Tại vì đây là một cái quyết định nó quá lớn.
Lúc đó là anh với em mới có quen nhau chừng 2 năm mà kiểu như là em thì lúc đó còn ngu 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 ngu, em vẫn còn đi học bình thường. Còn lúc đó anh thì lớn hơn em rồi, anh kiểu như bắt đầu vào đời, kiểu như con trai mới lớn, bắt đầu cái thời gian mà quyết định là cái sự nghiệp của
Đúng
mình
rồi,
muốn đi
mình
về
sẽ quyết định
đâu.
là mình đi về đâu.
Nhưng mà cuối cùng lại rơi vào cái hoàn cảnh là một bên thì ba mẹ muốn anh tiếp tục đi học, tức
Đúng
là
rồi.
có bằng đại học như con người ta. Còn anh thì đang cái trong cái kiểu là anh không có muốn làm những cái công việc 9 to 5, không
Đúng
có
rồi.
muốn làm việc văn phòng, không muốn làm
Tại
việc
mình đã làm
cho
rồi
ai.
nha. Để Holly nói lại một lần nữa. Có nghĩa là trong cái thời điểm này Holly cảm thấy những cái bạn trẻ thì hay đi theo cái xu hướng là không muốn làm việc văn phòng. Mà muốn là một cái doanh nghiệp nhỏ, muốn là một cái startup. Nhưng mà bản chất Holly không chọn làm công việc văn phòng vì Holly đã làm công việc văn phòng 7 năm rồi. Và mình hiểu cái tố chất của công việc đó. Mình hiểu những cái cần thiết để mà có thể leo lên những cái bậc thang trong cái công việc đó. Ở Mỹ nó gọi là corporate America. Có nghĩa là tất cả những công việc mà thuộc về corporate. Có nghĩa là ở đây không phải là mình trẻ mình cứ quyết định là tôi không thích tôi vào văn phòng. Mình phải làm cái đã rồi mình mới nói được cái điều đó. Holly là cái người đã trải nghiệm cái đó rồi. Và cái bản chất của Holly khi đi làm công việc văn phòng cũng không thể cũng những cái người đi làm xung quanh họ đều biết mình không thuộc về cái nơi đó. Kể cả khách hàng người ta cũng nói là sao mày biết nhiều quá mà mày vẫn còn ở đây. Ngay cả những người khách hàng người ta đều nói như vậy. Thì mình mới đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Thì trong khoảng thời gian đó đâu có biết học hỏi ai đâu. Không hề có một cái người thầy hay là một cái người nào để mình có thể đến để mình hỏi về những cái advice hay là mình nên quyết định như thế nào. Thì nó đâm ra một cái hướng đi nữa là tự tìm hiểu làm sao để mình có thể ra được cái quyết định mà mình không có hối hận. Thì nó đâm tới một cái câu chuyện là nghe rất là nhiều những cái podcast về self development, đọc rất là nhiều sách về self development, mà tới ngày hôm nay thì họ mới hiểu được một chuyện á, là tất cả những cái cuốn sách về self development á, nó cũng đều nói chung có một cái ý thôi, chẳng qua là nhiều người tác giả người ta trải nghiệm những cái câu chuyện khác nhau và người ta chia sẻ lại qua cái cuốn sách đó, nhưng mà nó hội tụ lại cũng chừng đó cái ý thôi à. Có nghĩa là phải trải nghiệm thật nhiều, phải biết mình là ai, sau đó mình mới quyết định được cái hướng đi và cuộc đời của mình. Thì ngay cả cái chuyện quyết định đó thì cũng là một cái quyết định mà một đứa con một cần phải làm, đúng không? Thì có nghĩa là trước khi Holly ra cái quyết định đó, Holly cũng phải tự chuẩn bị cho mình một cái bài diễn văn rất là chỉnh chu để mà nói chuyện với ba mẹ. Thì mẹ thì hiểu, ba thì tất nhiên là cảm thấy mình là một đứa quá nhỏ để có thể ra một cái quyết định mà cứng rắn như vậy, hiểu không? Thì đối với bố thì chỉ có thời gian mới là trả lời được thôi. Thì nói chung là tới ngày giờ phút này thì mình đã chứng minh được là cái quyết định của mình là đúng, và ba mẹ đã hiểu ra là con mình không phải thuộc dạng như vậy. Thì đến cuối cùng thì bố mẹ cũng sẽ tự hào về mình khi mình thành công thôi. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó rất là kinh khủng. Thì giờ bây giờ nói về cái chuyện là con một với lại sibling, đúng không? Nếu như là Uyên trong cái thời điểm đó, em cũng đã từng trải qua cái chuyện là quyết định giữa cái chuyện đi học hay không đi học, thì cái experience của em nó chắc chắn sẽ khác anh, tại vì
Đúng rồi.
em có anh có mẹ.
Cái khoảng thời thì Uyên mới quyết định là không đi học đại học nữa vào cuối năm 2019. Cái mùa cuối năm 2019 là cái mùa cuối cùng mà Uyên đi học luôn. Mà lúc đó thì vẫn nghĩ là chắc đi Việt Nam qua xong rồi chắc lấy lớp học tiếp hay gì đó, nhưng mà ngay khúc đó lại em thấy có rất là nhiều nhiều cái điều kiện, nhiều cái factor nó ảnh hưởng tới cái quyết định của em. Thì Uyên từ nhỏ là đã không có cái kiểu mà thích đi học đại học, thích đi ra làm việc văn phòng rồi, nhưng mà kiểu hồi nhỏ cũng mù mờ không biết là mình sẽ làm gì, không biết mình thích gì hết trơn á. Nhưng mà lúc nào Uyên cũng có Nhưng mà lúc nào thì Uyên cũng có anh hai á, thì anh hai Uyên với lại anh hai của Uyên á là cách nhau một con giáp, nhưng mà tính ra là 11 tuổi. Tại vì anh hai Uyên sinh đầu năm mà vẫn là 12 con giáp á. Thì cảm giác như là Uyên với anh hai là nó khác nhau hai cái thế hệ luôn. Thì thật sự là em với
Gọi là
anh
anh nhưng mà thực sự là cái hình tượng rất là lớn.
tại vì anh y lớn quá rồi, cho nên là thật sự là em cũng không có thân với anh y theo cái kiểu mà anh em lớn lên với nhau, chơi với nhau rồi cãi cọ gây lộn giành giật này nọ. Thì Uyên với anh hai Uyên kiểu như là rất là quan hệ cả hai là kiểu đầm thắm. Khi mà Uyên cần cái gì đó, cần một cái quyết định gì đó trong cuộc sống á, thì lúc nào anh hai của Uyên cũng là cái người mà Uyên nói chuyện đầu tiên, xong rồi hai đứa nói chuyện nhau, xong rồi Uyên mới nói chuyện với mẹ. Thì anh hai là cái người mà support nhiều nhất trong những cái quyết định lớn trong cuộc đời của mình.
Thì nói chung là em có một cái người để em chạy tới, đúng
Đúng
không?
rồi, em nhớ hồi mà chuẩn bị đi Mỹ á, là lúc đó em đang kiểu là em không muốn đi Mỹ, tại đang Việt Nam lúc đó khoảng 15 16 tuổi, đang Việt Nam kiểu có bạn bè này nọ rất là vui, kiểu như cũng đã định sẵn tương lai là mình thích làm này trong cái kiểu nghệ thuật đó. Nhưng mà khúc đó thì em nhớ rất là buồn. Xong cái anh hai lên phòng em, ngồi ngay cái gác đó, hai đứa nói chuyện nhau. Thì anh Ni có khuyên là thôi đi Mỹ đi rồi này nọ. Em nhớ là em khóc quá trời cái bữa đó luôn. Xong rồi cũng đi. Thì đó là một trong những cái chuyện mà anh của em giúp em quyết định được những cái sự quyết định lớn trong cuộc sống.
Nghĩa là khi mà anh lớn rồi thì có phải là anh sẽ có một cái hướng suy nghĩ, có nghĩa là khi mà gặp một cái vấn đề thì người ta sẽ trải qua những cái process khác nhau. Cái thứ nhất là người ta sẽ break down rồi những cái pro, những cái con, những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm. Thì khi mà cái câu chuyện thì cái chuyện mà con một hay là sibling á, nó nằm ở cái chỗ đó. Có nghĩa là khi anh là con một á, anh phải tự làm cái điều đó. Anh không biết làm điều đó thì anh phải học làm điều đó. Còn khi em đã có cái người làm điều đó dùng cho em rồi á, thì khi em gặp vấn đề em không có mất công phải suy nghĩ. Cho nên là có những cái anh sẽ quyết định mạnh mẽ hơn em, có những cái thì em sẽ, nếu như em không có người, có một cái câu chuyện mà giống như là một cái chuyện gì đó đi, em sẽ càng lớn thì em sẽ tự càng gọi là càng cố gắng để tìm hiểu, đúng không? Nhưng mà khi em không tìm hiểu được nữa rồi thì em sẽ bắt đầu đi hỏi. Bây giờ em gặp cái chuyện này giờ giải quyết như thế nào? Còn anh là hoàn toàn không có cái cách để gọi là đi hỏi.
Nhưng mà anh còn extreme hơn người ta nữa, tức là thường người ta có con một, người ta là con một, nhưng mà người ta vẫn có những cái người mà anh họ hay là chị họ, em họ này
Anh là
nọ
không
để
có
là
luôn á.
chơi. Anh là kiểu không có ai hết trơn
Có
á,
nghĩa
nên
là
là em thấy cảm giác những cái mối quan hệ bạn bè của anh á, nó cũng thân giống như là người nhà vậy
đúng,
á.
có nghĩa là thì nó liên quan tới cái chuyện mà mình, cái cách mình nhìn bạn bè nữa, cho nên cái cách của Hoa là nhìn bạn bè nó cũng rất là khác. Có nghĩa là ngoài bố mẹ ra thì cũng chỉ còn bạn bè, đúng không? Thì mình hiểu được một chuyện là một ngày nào đó bố mẹ mình cũng sẽ không còn ở bên cạnh mình mãi mãi nữa, thì chỉ có bạn bè là cái người mà coi như là đi cùng với mình trong cái cuộc sống này thôi. Cho nên là trong một cái đám cưới hay gì đó thì người ta hay nói là family and friends. Thì cho nên là cái cách họ lì chơi với bạn nó cũng rất là khác. Thì nói chung là trong cái khoảng thời gian mà chơi với nhiều bạn á thì mình sẽ sàng lọc được những cái người mà mình sẽ chơi rất là lâu dài. Cũng có những người là mình sẽ có những cái xung đột và mình cũng không còn chơi với nhau nữa. Thì mình mới hiểu ra một điều là Uyên có lần Uyên nói với Holly là tại sao chơi với bạn mà cứ chơi cái kiểu như vậy.
À,
Đến
chơi
lúc
tốt
mà
quá vậy.
bị gì thì cũng chỉ mình thiệt. Nhưng mà Holly nghĩ, Holly mới nói với Uyên nè, nhưng mà ít nhất á, khi mà bị chuyện á, mình biết rõ một điều là nó không, vì không từ cái hướng của mình. Thì như vậy thì mình mới thoải mái trong cái đời sống của mình được, trong tất cả những mối quan hệ. Khi mà mình làm hết lòng thì mình có một cái chuyện gì xảy ra, mình biết rõ trong lòng mình là không phải tại mình. Đó, thì cũng có thể là không phải tại người ta, nhưng mà mình biết chắc là mình ngay thẳng. Mà đôi khi ngay thẳng á nó rất là khó để mà tiếp cận, tại vì khi mà chơi bạn bè mà ngay thẳng quá đó, có những người họ không có chịu được. Đó, cho
Thẳng
nên là
tính
quá thẳng tính. Nhưng mà Holly nghĩ là nó cũng giống như anh em trong nhà thôi. Nhiều khi anh em trong nhà đánh nhau luôn á, nhưng mà vẫn họ vẫn là anh em, ba bốn tháng sau họ vẫn phải bình thường lại với nhau. Thì mình nghĩ bạn bè nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà đôi khi cái người kia họ không nghĩ như mình, đúng không? Có nghĩa là họ không nghĩ như mình, có nghĩa là họ thấy ví dụ như cãi lộn hay gì đó thì họ sẽ cảm thấy họ không thích nữa, không chơi nữa. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là thì mình coi như anh em trong nhà thôi, cãi lộn xong thì thôi, chứ mình đâu có một mình đâu có quyết định là mình nghỉ chơi hay gì đâu.
Bây giờ nói ra cái chủ đề này á, thì em mới để ý là tại sao anh lại chơi với bạn theo cái cách đó, còn em chơi với cái bạn với bạn theo cách của em.
Đúng
Tại
rồi.
nhiều khi như là em khó kiếm bạn thân là tại vì em có rất là nhiều cousin mà em thân từ nhỏ, em
Đúng
lớn
rồi.
lên từ nhỏ luôn. Em có chị Ti với lại bé cưng là em chơi từ lúc mà mẹ mới đẻ em ra là em đã chơi với hai người đó
Đúng
rồi,
rồi.
cho nên là nhiều khi em cũng không có cần bạn mà cực kỳ thân nữa. Có gì bế tắc thì em cũng
Quay
còn
về nhà.
anh về, còn anh hai để hỏi, rồi còn mấy cousin của
Đúng
em để
rồi.
em hỏi. Còn kiểu Bi là, còn kiểu Harley là Harley phải tự quyết định và
Một là mình tự quyết định, hai là mình phải nhờ bạn bè mình thôi. Cho nên là cái định nghĩa trong đầu của mỗi người về về cái chủ đề, ví dụ như là bạn, nó sẽ rất là khác nhau, về gia đình nó cũng sẽ rất là khác nhau. Thì nói chung á, trong cái podcast này thì nếu mà các bạn nghe lâu dài thì các bạn sẽ hiểu được một điều là Uyên với Holly là hai cái người hoàn toàn khác nhau luôn á.
cực kỳ khác
Là có
luôn,
nghĩa là Uyên với Holly không có giống nhau một cái gì hết, từ cái cách ứng xử tới cái cách
nói
giao tiếp
chuyện
tới cái cách mà phân chia mọi thứ trong cuộc sống á, không có một cái gì gọi là giống nhau hết trơn. Nhưng mà Uyên với Holly lại rất là hợp. Tại vì mình đặc biệt á là trong cái chuyện relationship á, mình không nên giống nhau. Đúng không? Tại nếu mà mình là hai cái mảnh ghép mà nó y chang như nhau á
thì nó không có
thì nó
khớp.
không có khớp được. Đó, cho nên là hồi xưa tụi mình cũng có làm một cái podcast rồi, nhưng mà anh không nhớ là cái tập nào, nhưng mà trong đó Holly có một nói một cái chuyện là nếu mà các bạn đi quen một cái người bạn gái hay một người bạn trai á mà bảo là ồ anh đó cũng thích coi phim action giống mình, hay là mình nói ồ cái bạn đó cũng thích cái màu trắng giống mình, cái sự tương đồng không có nghĩa là hợp, hiểu không? Cái sự tương đồng không có nghĩa là hợp với nhau. Tương đồng nó có thể là tương khắc. Có nghĩa là nếu mà hai người đều thích màu trắng thì cái tủ đồ ở nhà là sẽ toàn màu trắng.
Nếu như hai đứa đều thích chân gà thì hai đứa dành ăn nhau,
Đúng rồi.
còn còn một đứa thích nạc, một đứa thích mỡ thì ăn được một cái hộp
Đúng rồi.
heo quay.
Nó Thì đó, nói chung là thực sự trên đời này không có ai là hai cái mảnh ghép hòa hợp với nhau hết trơn á. Ngay cả anh em, cha mẹ trong gia đình đôi khi cũng không hợp với nhau, thì làm sao hai cái con người lạ hoắc mà hợp với nhau được? Phải trải qua thời gian gọi là tìm hiểu coi cái lỗ hổng người kia là cái gì, mình có khớp được hay không, rồi cái lỗ hổng của mình là cái gì, người kia họ có khớp cho
Nhưng
mình được hay
mà
không.
quan trọng là mình cũng phải nhận ra là ồ mình khác nhau về như vậy, cho nên là mình mới
Đúng,
khớp với
có nghĩa
nhau.
là cuối
Chứ
cùng
nhiều khi em nghĩ là giống như những nhiều bạn trẻ và kiểu như mới quen
Bạn
một
trẻ
hai
là cũng giống
tháng.
em đó, em cũng trẻ đó.
Nhiều khi em nghĩ em
Nói
già đi, nhưng mà lâu lâu em cảm thấy em 18 tuổi,
chung
nhưng
là
mà tâm hồn em
những
như là ba mấy tuổi.
bạn những
Từ
em
từ
trong
từ
cái
từ
lứa
từ từ
tuổi
từ
là
từ
16 17 18 đó.
à, em
Còn
nói
còn trên 20 21 22 là giống như bằng mình rồi.
sao quá, em quên tính nói gì rồi.
Nó
Ủa em tính nói gì vậy?
là mình tự nhận ra mình khác
À
đó.
đúng rồi, có những bạn mà kiểu mới quen nhau xong rồi nói là ồ mình không có, anh thấy anh không có hợp với em.
Đúng, có
Đúng
nghĩa
rồi.
là không hợp cái gì.
Ừ.
Hai là mình không thích ăn chung một món. Anh cảm thấy tụi mình không hợp với nhau.
Đúng
Cái
rồi.
đó gọi là
Cả như như
xàm.
anh thích phim action còn em lại thích phim tình cảm, anh không có thích coi cái
Ừ.
thể loại đó cho nên là anh nghĩ là mình không hợp với nhau.
Chẳng thà là mình sẽ như vậy. Bữa nay mình coi action, ngày mai mình coi tình cảm, để cuộc sống hai đứa nó có thêm nhiều màu sắc.
Như hồi nãy em nói tới cái chuyện là anh rất là active. Ủa, phải
Đúng
nói về
rồi.
cái tập này không?
Đúng rồi.
Thì nói anh là người rất active, còn Uyên là người rất là thụ động, cho nên
Ừ.
là sẽ có những ngày mà mình đi ra đường chơi nhiều, nhưng mà có những ngày là hai đứa lại thích nằm ở nhà, tại
Đúng
vì Uyên
rồi.
thích ở nhà.
Có nghĩa là cho tới thời điểm này thì anh bị ảnh hưởng của em về cái chuyện là
Làm
ăn
biếng.
ngủ nhiều, làm biếng cũng rất là nhiều. Uyên dạo giờ thì Uyên cũng bắt đầu active hơn hồi xưa
No,
rất là
anh nói
nhiều.
bậy rồi.
Có
Không phải dạo giờ nha, em active từ lúc mà em mới quen anh đó, chứ hồi xưa em còn thụ động hơn
là active hơn cái hồi xưa
nữa.
nữa đó. Là bây giờ Uyên cũng chịu khó đi đây đi kia, cũng chịu giao tiếp với người ta. Chứ hồi xưa là Uyên kiểu như là ai chào Uyên, Uyên chào lại thôi, nhưng mà
Ai hỏi gì trả
ai
lời
hỏi
chứ
trả
không có
lời
biết
thôi, chứ
hỏi.
không có biết cách. Gọi là Uyên thực sự là rất là yếu trong cái chuyện gọi là tiếp tục một cái câu chuyện. Cho nên khi mà Uyên yếu cái chuyện mà làm sao để tiếp tục một cái câu chuyện với một cái người lạ thì Uyên chọn cái cách dễ dàng hơn là không nói chuyện người ta luôn. Mà đôi khi như vậy thì Harley có nói là đôi khi làm như vậy người ta không có hiểu mình là cái người như thế nào. Mà nếu mà người ta hiểu mình, người ta spend time thêm với mình thì người ta à, Uyên nói như vậy. Chứ
Có
còn
nhiều
nếu không
khi
là người ta không có chơi với mình luôn á.
mà nhiều khi em thấy giống như là em gặp cái người mới á, kiểu em muốn bắt chuyện với họ lắm á, nhưng mà em không muốn hỏi gì trơn, kiểu như em hỏi đó được, trong nhà là em suy nghĩ rất là nhiều, kiểu em bị overthinking, em kiểu là ủa mình hỏi câu này được không ta, hỏi chi được không ta, nhưng mà hỏi vậy có người
Tại
ta
vì
thấy mình kỳ không?
nó quay lại cái câu chuyện là tại vì nhỏ giờ em toàn xung quanh cousin đám đó là siblings. Còn
Rồi sao?
anh muốn có mối quan hệ thì anh phải học cách nói chuyện với người ta.
Đúng rồi, em kiểu như là đó giờ em cảm
Em
giác như
chơi với
là
những
em có
người.
đủ những cái mối quan hệ em cần rồi, cho nên là em không có cần make,
Đúng
không
rồi.
cần làm kiếm thêm bạn mới nữa.
Với lại khi mà em có nhiều sibling quá đó, thì cái những cái người sibling này, anh em họ hàng này, nó trở thành cái vòng tròn gọi là an toàn của em. Em không có muốn bước ra ngoài vòng tròn đó. Tại vì nếu mà mình chơi với cousin của mình đi mall, mình cũng đi với cousin của mình đi ăn, đi coi phim, làm gì cũng với cousin của mình, thì thứ nhất là nó rất là khó để mà fit một cái người lạ vô, đúng không? Rồi bây giờ đi làm một cái bạn mới xong đem về nhà chơi với trong nhà của mình thì thí dụ như chơi với cousin thì mình biết là mẹ của cousin là ai, là cô mình, rồi thì những cái câu chuyện trong cái nhóm nó sẽ là về cái gia đình của mình. Thì một cái người bạn thì làm sao người ta fit in vô được cái vòng tròn đó.
Giờ em mới nhận ra.
Đó, cho nên
Không,
là
thực sự là nhờ nói hai mình nói tới cái tập này cho nên là em mới nhận ra được mấy cái đó, là tại sao em lại như vậy.
đúng rồi. Đó, thì nói chung là trong cái tập này tụi em với muốn nói về cái chuyện là khác nhau trong tư tưởng của một cái đứa mà con một với một cái đứa có nhiều anh em họ hàng nó như thế nào. Nói chung là những cái quyết định này á, những cái tính cách này á, thật sự Harley cũng chưa có discover hết đâu. Là tại vì trong này mình cũng chỉ nói về cái chuyện chủ động trong suy nghĩ thôi. Nhưng mà một cái đứa con một nó còn nhiều cái tính cách khác nữa. Thì nếu như các bạn mà thích nghe những cái thể loại này á, thì mình sẽ đào sâu thêm trong những cái tập khác. Nhưng mà trong tập này thì có thể là mình sẽ chỉ nói tới đó thôi, chứ bây giờ đào thêm nữa thì nó rất là dài dòng. Nhưng mà nói chung là cái sự độc lập trong suy nghĩ á, nó đối với anh nha, là trong cái công việc của anh á, thì cái sự độc lập trong suy nghĩ nó có cái sự ảnh hưởng rất là tốt, là cái khả năng ra quyết định của mình.
Phải
Đúng không?
không?
Chứ sao?
Phải vậy không?
Đúng
7
không?
năm nay ảnh hưởng em rất là ảnh
Đúng.
hưởng rất là lớn tới quyết định của anh luôn
Đúng là tại
á.
vì á, giờ nói tới cái chuyện đó đi, đúng không? Nói về chuyện quay lại với nói về chuyện relationship đi. Thì khi mà Holly quen Uyên á, ngay thời gian đầu anh đâu nghe em gì.
Đúng rồi.
Là cái gì anh cũng tự quyết định hết, đúng không? Mình đã từng cãi lộn với chuyện đó luôn. Tại vì anh vẫn khư khư anh là đúng mà.
Hồi đó mình nói chuyện rất là nhiều về cái kiểu là tại anh là con một cho nên là anh không có quen phải hỏi ý kiến ai hết
Ừ.
trơn á. Anh cứ
Mà tới
làm
bây giờ anh
thôi.
cũng nghĩ cái những cái chuyện đó là anh không sai luôn á.
Nhưng mà bây giờ anh lại thay đổi rồi.
Có nghĩa là mình thấy được cái sự tốt hơn ở cái chuyện, thì bây giờ nó quay lại cái chuyện là bây giờ mình phải chia sẻ cái đó với ai, đúng không? Có nghĩa là mình đã không quen chia sẻ rồi thì khi mà mình chia sẻ nó phải có giá trị, Cho nên là khi mà mình chia sẻ thì mình chỉ nên, cái này là hơi nói cho tất cả những người mà đi làm này, hay là startup cũng vậy. Khi mà mình có một cái idea về một cái công việc mà chuẩn bị làm ăn hay cái gì đó thì mình nên chia sẻ với những người mà họ hiểu được công chuyện của mình là một, họ ủng hộ mình là hai, hoặc là họ là cái người giúp cho cái idea, cái ý tưởng nó được phát triển mạnh hơn hoặc là nhanh hơn thì mình nên chia sẻ. Tại vì không phải ai cũng hiểu về về cái cuộc sống của mình, không phải ai cũng hiểu về cái vision của mình nó sẽ như thế nào. Nếu mà mình chia sẻ thì nên chia sẻ với một cái người trong cái field đó, hoặc là một cái người sẽ ủng hộ mình, hoặc là một cái người sẽ là cùng tay giúp sức với mình để đưa cái ý tưởng đó nó phát triển mạnh hơn. Cho nên là trong cái chuyện làm ăn hay gì đó thì Uyên cũng rất là chọn lọc cái người để chia sẻ, Harley cũng y chang vậy, Harley cũng rất là chọn lọc cái người để chia sẻ. Tại vì mình đã không quen chia sẻ với ai thì khi mà cái người mình chia sẻ nó phải có cái giá trị thì mình mới chia sẻ được. Đó. Thì nói chung là khi mà đến thời điểm này, khi mà lớn lên rồi thì Harley mới hiểu rồi nè. Khi mà mình một mình thụ động trong cái sự tư tưởng của mình quá đó thì cái ý suy nghĩ của mình nó không bao giờ đi xa được hết. Ok, thì đó là một cái tố chất xấu. Cái tố chất tốt á, là mình chấp nhận hết tất cả những cái chuyện sai trái. Nếu mà mình ra cái quyết định sai thì mình đều chấp nhận được. Tại vì ít nhất mình tự nhủ với mình là nó là cái quyết định của mình. Nhưng mà cái điều mà sai ở đây á, là một cái não á, không thể nào suy nghĩ quá xa được. Khi mà Holly chia sẻ với Uyên á, bắt đầu câu chuyện nó đi xa dần. Nó đi xa, đi xa, đi xa. Thì nó phát triển mạnh, nó phát
Nhưng
triển
mà
mạnh, xin
do
lỗi cho
là
mạnh.
em có tính cách rất là ngược với anh, cho nên là em có
Đúng
cách nhìn
rồi.
khác về cái vấn đề của anh.
Ngay cả Erickson cũng vậy. Ngày Uyên với Erickson là hai người thân với Holly nhất. Thì khi mà Holly nói chuyện về business đó, thì thường Holly sẽ nói chuyện với Uyên hoặc là Erickson. Erickson với lại Uyên thì cực kỳ giống nhau luôn. Là đều là hai cái đứa Gen Z, ít giao tiếp, ít nói chuyện với người lạ. Đó. Mà cũng đều
Erickson
là có sibling. Đó.
cũng đều có anh,
Đều có
nhưng mà
anh.
anh của Erickson rất là khác với anh của
Ừ.
Uyên.
Đó. Cho nên là Holly nói chuyện với Erickson với Uyên tại vì họ có những cái cách suy nghĩ khác mình. Rồi cuối cùng mình mới hiểu ra một chuyện là không phải chuyện gì mình cũng tự làm được. Cho nên là một cái lời khuyên cho mấy bạn con một á, cái đầu tiên là phải chọn lọc cái người mà mình chia sẻ. Rồi cái thứ hai là khi mà mình chia sẻ được rồi á, cái ý tưởng của mình nó đi rất là xa.
Em thấy anh bản thân anh nghĩ anh rất là độc lập trong suy nghĩ, rất là độc lập trong cách quyết định, nhưng mà bản thân em thì thấy anh rất là dựa dẫm trong cái cách suy nghĩ và cái quyết định. Lúc nào anh cũng đúng là anh có độc lập thiệt, khi mà cuối cùng cái quyết định cuối cùng anh vẫn là cái người quyết định chứ anh không phải là nghe người khác,
Đúng.
nhưng mà trong cái quá trình để tới cái quyết định đó
À.
thì anh rất là dựa
Đúng.
dẫm.
Mà bây giờ em mới hiểu được một chuyện là ngay cả cái chuyện quyết định dựa dẫm cũng là cái quyết định của anh. Anh quyết định dựa dẫm là anh sẽ quyết định dựa dẫm, hiểu
Lú
chưa? Chứ không phải cái đó là anh dựa dẫm mà là anh quyết định là à ok, để cho Uyên nó lo chuyện đó. Không, đó.
Ok, thì sao ta? Em cảm giác như là em chưa có nói được hết về cái
tất
sự
nhiên
so
là
sánh giữa
không bao
hai.
giờ mình nói được, tại vì nói về chủ đề này rất là nhiều, cho nên là không phải cái ý tưởng của podcast là Harley với Uyên nói không nha. Có nghĩa là nếu như mà các bạn có những cái ý tưởng khác á thì có thể các bạn nói vô trong cái phần comment hoặc cái phần review á, thì khi mà Uyên với Harley đọc được thì mình sẽ có một cái kiểu là cái đó mình không có bao giờ nghĩ tới. Tất nhiên là vậy đúng không, podcast là như vậy. Thì những cái chủ đề nào đó thì tụi mình sẽ đào sâu hơn một chút nữa, nhưng mà hiện tại thì cái ý nghĩ nó hơi ngắn là tại vì hơi đói, cho nên là bây giờ là phải đi ăn.
Ok.
Thật sự là Uyên với Holly làm podcast á, nếu mà để làm một podcast chỉnh chu á thì Uyên với Holly sẽ làm rất là nhiều những cái research, đem lên những rất là nhiều những cái ý tưởng đúng không. Nhưng mà cái chuyện mà làm podcast theo cái dạng raw như vậy, kiểu như là cái bật máy lên xong ngồi tìm chủ đề xong nói á, thì nó sẽ là một cái mức độ nó hơi nó sẽ tất nhiên là nó sẽ thiếu về cái mảng information. Nhưng mà nó lại được một cái là Holly với Uyên sẽ chia sẻ rất là sát về cuộc sống của mình.
Rất là
Đó.
thật, rất là raw.
Đúng rồi, có nghĩa là nó sẽ rất là sát. Tại vì tất cả những gì Holly với Uyên nói thì nó đều từ cái cuộc sống của mình ra
Giống như là khi mà mình không có chuẩn bị gì hết thì trong đầu mình có gì mình cứ phân ra cái
đúng.
đó. Còn khi mà chuẩn bị nhiều quá mình lại, em cảm giác lại
Chuẩn
quá
bị
vách
nhiều quá thì
vở.
nó không nó, nó y chang như là mình đọc lại thôi. Mình đọc lại những cái information, mà những cái chuyện đọc lại nó thì bây giờ cũng rất là nhiều người làm rồi. Còn còn bây giờ cái thế giới internet á, nó là một cái thế giới để chia sẻ thôi. Thì mình chia sẻ được rất là nhiều kinh nghiệm của mình thì người khác cũng là cùng cái chủ đề họ lại chia sẻ cái kinh nghiệm của họ nữa. Thì tất khi mà các bạn nghe rất là nhiều người cùng chia sẻ kinh nghiệm của họ về một cái chủ đề giống nhau thì mình sẽ hiểu là à, cuộc sống ngoài kia một cái chủ đề nó có rất là nhiều hướng đi. Cũng giống như cái chuyện là thành công trong cuộc sống á, không có nhất thiết cứ phải là chui qua trường học thì mới gọi là thành công. Có rất là nhiều người thành công từ cái chuyện đi học, có rất là nhiều người thất bại vì cái chuyện đi học. Thật sự là vậy đúng không?
Đúng không?
Có cái trường học nó đào tạo ra rất là nhiều những người thành công. Cũng có rất là nhiều người vì trường học mà trở nên thất bại trong cuộc sống. Mà hiện tại Holly với Uyên thấy rất là nhiều. Cũng có rất là nhiều thành công vì cái chuyện trường học nha. Chứ không phải trường học nào cũng là cái nơi mà phát triển sự nghiệp của mình hết. Cũng giống như trong đời sống vậy. Không phải cứ ai nghỉ học cũng sẽ thành công.
Đúng rồi.
Không phải cứ ai nghỉ học cũng sẽ thành công, mà cũng không có phải ai nghỉ học cũng sẽ là thất bại. Có nghĩa là nghỉ học hay không nghỉ học, hoặc là đi học hay không đi học á, thành công hay không là do bản thân của mình thôi.
Em Uyên là một người rất rất là spiritual, rất là tâm linh. Lúc nào em cũng tin vào duyên phận và tin vào con người mình, ai cũng
Đó.
có một cái hướng đi, một cái
Đó
gift,
là
một
Uyên đó.
cái path mà khi mình sinh ra mình đã được chọn
Còn Holly thì nghĩ hoàn toàn ngược lại.
rồi.
Holly thì luôn nghĩ là cuộc sống của mình, tất cả những gì mình xây dựng được là do tất cả những cái sự quyết định của mình trước khi cái chuyện đó xảy ra. Cho nên mình quyết định như thế nào thì cái outcome nó sẽ là do cái sự quyết định của mình. Thì khi mình quyết định, thì khi mà cái outcome nó không giống như mình tưởng tượng á, cái câu hỏi là mình có sống được với đó không? Mình có chấp nhận được cái sự quyết định đó không? Để mà mình ra một quyết định khác. Holly thì nghĩ là nếu như mình nhỏ á, nếu mà mình còn trong cái lứa tuổi 17, 18, 19, 20, 21, 22 á, mình quyết định sai thì sao? Thì thôi, mình làm lại chứ đâu có gì đâu, nó có gì đâu lớn. Mình sai càng nhiều thì sau này mình thành công càng mạnh. Nó chỉ
Đúng
đơn
rồi.
giản vậy thôi. Đó, cho nên là Uyên với Holly mới ra được nhiều cái quyết định. Trong vài năm gần đây thì Uyên với Holly ra được nhiều quyết định, gọi là tới thời điểm bây giờ nha, thì vẫn nói là chưa có cái gì sai.
Em chưa hối hận điều gì
Hoặc
trơn
là
á.
nó có những cái nó đã sai nhưng mà nó vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát của Holly với Uyên để có thể giải quyết được. Có thể thôi, bây giờ mình không biết chuyện gì mình làm sai. Mình không dám nói chắc là mình 100 quyết định mình quyết định trong vài năm gần đây là đều đúng hết. Tại vì ngay cả một cái người lãnh tụ của một quốc gia, người ta cũng chỉ quyết định được khoảng 30 tới 40% là quyết định đúng thôi. Cái này là do người ta nghiên cứu ra đó. Một con người không bao giờ mà quyết định gọi là 70 80% quyết định là đúng hết đó. Cho nên người ta mới nói một câu là gì? Một ngày của mình á chỉ cần ra được một quyết định đúng thôi là được rồi. Cứ trong một ngày ra được một quyết định đúng là được rồi, hiểu không?
Bây giờ quyết định là ăn cái gì nè, mà coi có đúng không nè, rồi ăn xong coi có thỏa
Quyết
mãn
định đi ăn á là sai rồi.
không nè.
Tại vì đang trong quá trình giảm cân không nên đi ăn lẩu. Nhưng mà mình có chấp nhận với cái quyết định đó hay không, và mình có đủ sức để sửa chữa nó sau những cái damage sau mình nó gây ra hay không đó. Thì đó, nói chung là nếu mà mình đã nghĩ rằng là ok, mình ăn lẩu và mình chấp nhận là đi cardio 1 tiếng và mình làm được cái chuyện đi cardio 1 tiếng thì mình cứ đi ăn lẩu. Còn bây giờ mình không đi cardio được mà mình muốn giảm cân thì mình đừng có đi ăn lẩu. Ok.
Okay, hy vọng là các bạn sẽ thích tập này của podcast IUF Show. Để lại rating 5 sao cho tụi mình ở trên Apple Podcast và để lại review, cũng như là Uyên mỗi lần mà Uyên post cái podcast lên thì Uyên sẽ share lên story, và sau story là Uyên sẽ share một cái ô để các bạn feedback. Thì Uyên với Holly thường không có share những cái feedback của mấy bạn, nhưng mà tụi mình rất là thích đọc những cái feedback đó, và đó là động lực để tụi mình quay thâu podcast mỗi tuần. Cho nên là các bạn nhớ gửi feedback cũng như là câu hỏi, hoặc là chia sẻ câu chuyện của các bạn về cái chủ đề của cái tập này. Và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn ở tuần sau. Bye bye!
Bye bye.